hôm nay duyên lành đã đến, chúng ta có cơ hội hội tụ. Chúng ta mọi người có sự hiện diện ở đây đều có khối óc, đương nhiên chúng ta có tâm linh. Mà chúng ta cần cái gì hiện tại? Cần sức khỏe. Sức khỏe của người có khối óc, có xác, nhưng mà không có hồn, không bao giờ khỏe. Có tiền không khỏe đâu. Có hồn mới hiểu được chúng ta ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Ta lành mạnh tiến trên đường tiến, dám dấn thân, cứu mình và giúp đời. Nếu mà không biết được cái hồn, không dám dấn thân vì sợ chết, ham sống sợ chết đâu có dấn thân. Rồi có bằng lòng sửa cái tập quán xấu xa mà từ ông bà chúng ta để lại tới bây giờ chưa khai triển khóa. Chưa ra nói được phát triển khóa. Chưa ra nói để mở bộ đầu, để xuất khỏi thể xác, để tiến hóa tới một chỗ khác vô cùng, vô sanh bất tận. Nhưng mà hiện nay, chúng tôi cũng được ở trong từ con nít nuôi lớn ở mặt đất này. Nhưng mà chúng tôi may mắn được một cái pháp để thực hiện khai mở tâm thức, rời khỏi thế xác, học hỏi vô cùng ở bên trên, hỏi cho mọi người ở thế gian đều có khó lắm, có thể làm trật tự được không? Chính chúng ta thiếu trật tự, mất thanh tịnh, không làm được. Vì sao? Vì mắt mũi tai miệng hàng ngày nó thu hút chuyện đời. Ăn được cái lo chuyện đời, nhỏ tới lớn, muốn cưới vợ, muốn có gia đình hạnh phúc mà chưa bao giờ thấy hạnh phúc. Tức tóc bạc mắt lè cũng không thấy hạnh phúc, không biết hạnh phúc là cái gì. Sự sống của chúng ta liên hệ tới ba cõi thiên địa nhân, có liên hệ nhau. Chúng ta ăn cộng rau, cộng cỏ cũng nhờ mặt trời, mặt trăng, quang chiếu, nó mới thành trưởng. Thì chúng ta mới chịu bằng nhai nuốt, mà chúng ta nuốt cái gì? Cái chất nhờn nó hồi tụ cuối cùng của nó là điển quang. Chuyển qua từ bộ ruột lên khối óc. Và chúng ta đành quên cái nguyên lý của cuộc sống, thì làm sao ta hạnh phúc? Chúng ta muốn có hạnh phúc, chúng ta phải hiểu nguyên lý của cuộc sống. Thì muốn đạt được nguyên lý cuộc sống thì nhờ cái pháp từ động tiến tới tịnh, từ trượt tiến tới thanh. Mỗi người trong cơ tạng ăn thì ăn nhiều, nói thì nói nhiều, thì rước được giam hãm cơ tạng mà không biết giải tỏa, vì đó cho nên nó sân si. Mượn cái pháp để giải tỏa từ cái trượt đi tới thanh thì con người khó sân si. Con người không sân si thì con người sống lành mạnh, sáng suốt, nhẹ nhàng, vì nó thấy cuối cùng, quán thông được chuyện cuối cùng không đi về đâu. Với mọi người ở trên thế gian này, vạn sự trên thế gian đều là không, rốt cuộc không có cái gì. Chính xác cho chúng ta khi chết nhắm mắt rồi, mới nhìn lại là cái xác là tứ giả hợp thành, nước lửa giá đất hợp thành, mà cái hồn thì bất diệt. Cho nên người chết rồi phải khóc rất nhiều, vì ở đời thế gian nhiều đạo, nhiều tôn giáo đã chỉ đường lối cho chúng ta về phần hồn tu tiến, nhưng không biết cách nào tu. Thì ngày hôm nay tôi nắm được cái pháp này, luận được cái pháp này và tôi thực hành để khai mở chính tôi muốn đóng góp cho tất cả mọi người có khối óc ở thế gian này phải tự hiểu và tự tiến, không nên bị giam hãm bởi ngoại cảnh quá nhiều. Vì mắt mũi tai miệng mà nó giam hãm thân xác, tâm thân bất ổn, khối óc bất ổn, không có phát triển được. Cho nên tôi muốn cống hiến cái phương pháp này cho tất cả mọi người để thực hành, kiểm chứng lại chuyện của chính mình. Mình hiểu mình nhiều hơn. Mình khai sáng tâm thức của chính mình. Tâm làm thân chịu ở thế gian rất rõ ràng. Đó là luật nhân quả. Tâm làm thân chịu. Ngày hôm nay chúng ta tu giải mở nó sáng suốt. Người thông minh, người có giá trị sống ở thế gian phải khai thác lấy chính mình, phải phát minh được sự kiện để công nhiên cho những người kế tiếp. Thì nếu chúng ta không khai thác cái cơ tạng của chúng ta, làm sao chúng ta biết được nguyên lý của vũ trụ? Cái xác của chúng ta là cấu trúc bởi siêu nhiên mà hình thành, trong đó nó có nước, lửa, gió, đất, có tiên gian thì tế thẩm. Mà chúng ta không thanh tịnh đâu có thấy bên trong cái gì. Làm sao phát triển khối óc. Mình nhận định đường đi đến tương lai chúng ta sẽ đi về đâu. Thì phải thực hành một thời gian nó thanh tịnh. Cho nên tôi đã được hành cái pháp này, tôi cảm thấy pháp này rất quý báu cho tuổi trẻ, cho người già được giải tỏa cái tâm tự ái, sân si, mê muội, tự mình khai sáng tâm thức của chính mình. Mình mới thấy rõ đường đi hơn. Chứ học trong trường đại học cũng không có cái này. Chỉ hành mới thấy, không hành không thấy. Cho nên tôi cũng có duyên lành được nhiều bạn ở thế gian cùng hành với tôi, và họ cũng cảm thích thấy giảm bớt cái chuyện đời rất nhiều, giảm bớt sự động loạn rất nhiều, và đem lại sự thanh tịnh. Gia cao tạo được hòa khí, biết yêu thương là cái gì. Không yêu thương mình làm sao yêu thương người khác. Chúng ta tu là biết khám phá những cái chuyện thiên địa mình phần hồn đang làm chủ thế xác này mà không khám phá ra thì làm sao phát triển. Cũng như chúng ta có đất nước, nhưng mà đất nước có hầm mỏ không biết khai, làm sao giàu có. Chúng ta tu, ta làm thanh nhẹ rồi, ta khai sáng tâm thức, cơ tạng như chúng ta có liên hệ với cả không vũ trụ, mới thấy hạnh phúc. Đó là hạnh phúc. Chứ không phải đồng tiền mà vĩnh mình làm hạnh phúc đâu. Đồng tiền là tạm thôi, chứ nhiều người nhà giàu, thiệt giàu. Có con, có vợ là đầy đủ, mà tới già không nhờ được. Vì nó không sáng, nó không hiểu nó, làm sao nó hiểu cha nó. Mà cha nó không hiểu nó, làm sao hiểu được nó. Cho nên gia đình không có tâm thông cảm, không có hòa khí. Khi không có hòa khí, vắng hòa khí rồi đi đâu? Chỉ đi cầu xin thôi. Nghe nhà thờ cũng cầu xin, nghe chùa cũng xin vô xin xong thôi. Chứ không có biết cái chuyện của mình. Chính mình khai thác mình thấy rõ. Nguyên năng mình là một khả năng trong vũ trụ. Có óc của con người là một khả năng trong vũ trụ. Bây giờ ngày hôm nay chúng ta ở xứ tự do văn minh này, chúng ta thấy rõ. Cầu cống, xe lửa, máy bay, tàu lặn cũng do khối óc là hình thành thôi. Và khối óc chịu sống trong trật tự mới hình thành. Ngày hôm nay chúng ta có cái pháp để thực hành cho tự nhiên nó trở lại trật tự của siêu nhiên. Chúng ta cấu trúc từ siêu nhiên đến đây, bởi vì chúng ta thiếu thanh tịnh không về với siêu nhiên được. Được tới giờ tiên thần Phật Thánh làm việc cho chính mình là mình đọc khô hơn tiên thần Phật Thánh. Cho mình phải tu tiến qua tới đó, thì nó thông cảm nhau chúng ta mới tiến được. Sự bình đẳng của trời Phật có sẵn, lúc nào lượng từ bi của trời Phật cũng ban chiếu cho học chúng ta. Không người nào không được hết. Nhưng mà thanh tịnh hưởng nhiều, động loạn thì hưởng ít mà thôi. Cho nên thanh khí diễn của cả càn khôn vũ trụ giúp cho chúng ta đang sống đây. Nếu mà không có thanh khí điển, có tiền không có thanh khí điển cũng chắc không làm gì được. Cái cuộc sống của chúng ta rất có giá trị. Mọi phương diện hỗ trợ, nhân loại hỗ trợ, từ cái quần áo ăn uống đều nhân loại hỗ trợ. Trời đất hỗ trợ. Chỉ có tâm linh, võn vẹn là tâm linh của chúng ta mà không chịu tiến, không chịu khai mở, không có nhìn lại thực chất của chính mình, không thấy cái khả năng của chính mình có thể khai thác và phát triển tâm linh. Không dựa vào bất cứ sự mê tín dị đoan nào, thực hành để khai sáng khối óc. Lúc đó chúng ta mới phát minh nhiều chuyện hay để cống hiến cho xã hội. Chu trình tiến hóa của chúng ta xuống thế gian để làm gì? Nếu có phần hồn xuống thế gian để làm gì? Xuống thế gian để học nhiều. Cho nên mọi người trai lớn có vợ, gái lớn có chồng, để con là phải nhịn được. Những lực đó lắm phù hợp với cái tinh thần phục vụ của trời đất. Trời đất đang phục vụ chúng ta nhiều, mà chúng ta gia can, cha, làm cha trong gia đình không trách nhiệm phục vụ con, không hút được. Học lề lối phục vụ, nhịn nhục mất dùng tiến hóa. Không phục biết phục vụ, không nhịn nhục không có tiến hóa. Cho nên những bạn tu vô vi sẽ ý thức rõ những điều này, cho nên người người bằng lòng hy sinh, bỏ cái cuộc tranh chấp vui mà nó có thể dẫn cho chúng ta đi tới sai lầm và kiếp sau nữa. Cho nên người ta chịu tu và ta buông bỏ. Còn có nhiều người khác nhìn những người vô vi tu không làm gì, bởi vì nó làm nhiều quá nó không cần làm nữa. Và nó sẽ tiến hóa một lĩnh vực khác, về tâm linh, điển quang, xa suốt, khói áp nó càng ngày càng minh chánh, không tham, không vụ lợi. Nhưng mà nó cống hiến được thực chất để ảnh hưởng người khác, để họ tự thức có vốn tự thức, có lãnh vực thanh tịnh rõ ràng. Mình phải trở về với lãnh vực thanh tịnh của chính mình, thì mình mới là ông chủ của thế gian. Làm chủ thế gian chứ sao mà muốn làm chủ thiên hạ đâu được. Cho nên mỗi tổ chức gì, và đối với những người không tu, không phát triển được tâm thức, thiếu nhịn nhục, thì tổ chức mình phải tàn giả. Không sống được, không có ai hỏi tổ. Chỉ hướng thượng mới đi tới vô cùng, mà hướng hạ chỉ cái tranh chấp tạm thời. Rồi sanh hại lẫn nhau, không có tiến hóa được. Cho nhân loại thấy rõ ràng tất cả những gì mà khối óc đang hình thành tại thế gian, máy móc mỗi năm mỗi khác, xe hơi mỗi năm mỗi khác, thay đổi khác, cái óc càng ngày càng văn minh, càng cao, càng tiến về trật tự thanh nhẹ, thì chúng ta nhìn vô cái xe thấy cũng khác rồi. Năm ngoái sản xuất chiếc xe thấy khác, năm nay chiếc xe thấy khác, thì sự hội tụ tâm linh, hội tụ sự thông minh của mọi người, đóng góp hình thành món quà cho nhân sanh để tự thức. Mình lái chiếc xe hơi mà mình không biết mình đang ngồi ở đâu, chạy cho cố rồi đụng chết. Chứ thiệt là sự thông minh của loài người đã đóng góp, không khác gì chúng ta ngồi tọa xe. Nếu chúng ta tu thanh nhẹ, quý chiếc xe nhiều lắm. Càng quý chiếc xe, càng quý khối óc, càng quý thể xác, con người không bao giờ làm vậy. Biết yêu thương mình, lo tu thiền, lo cải sửa, thì gia đình mình được yên ổn. Từ đó mình mới gặt hái được hạnh phúc. Hai chữ hạnh phúc là gì? Không có hạnh tu lấy gì có phúc. Phải hạnh tu chịu cải sửa mình mới tốt. Cho nên xe hơi mỗi năm họ cũng mỗi sửa, ra vô mỗi sửa, cái gì cũng mỗi sửa, sửa tiếng. Vật chất mà cũng tiếng như vậy. Chúng ta tâm linh mà chịu sửa thì chúng ta tiến tới vô cùng. Không có ai chặn nhãn chúng ta được hết. Cho nên khối óc con người là vô sanh bất diệt. Thì người cha mẹ đẻ ra con không có đẻ được cái óc nó. Nó muốn tới hồn mà nó muốn như vậy là như vậy, không sửa được. Mà chính nó tự thức thì tự sửa. Cha mẹ cũng không làm gì. Nó là vô sanh mà. Nó ở trong cái nguyên lý thanh tịnh rõ ràng. Thấy rõ ràng, chúng ta thấy là có bằng chứng, trời đặt ra cho chúng ta thấy bằng chứng. Tôi anh hùng bao nhiêu năm rồi tôi hồi tôi chết cũng muốn hai bàn tay không. Tôi nhìn lại thì cái xác đó là tứ giả ảo thành, nước lửa gió đất hợp thành chắc chả có gì. Rồi ra đi học hỏi tiến hóa trong cái khổ cực. Cho nên nhìn nhiều người ở thế gian biết đạo giáo không chịu tu, không chịu thực hành chính đúng chân lý để thấy rõ phần hồn. Không biết được phần hồn mà lại chịu đi cầu siêu cho phần hồn mới lạ. Người thế gian đủ chuyện, ông thượng đế dạy đủ chuyện hết, ai chết là nó bỏ tiền để đi cầu siêu, mà đâu phải nó cầu siêu đâu, những người ta cầu siêu mà làm sao siêu được? Chính người đó tu siêu thoát thì nó mới siêu được, mà người khác cầu cho nó không được. Từ khi những người mà có tu có phần điển thì là diễn nó chuyển giúp cho thăng hoa được chút thôi. Chứ cũng chính một kỳ công là chính khối óc nó phải làm. Mọi người phải làm mới có thăng hoa. Ở thế gian chúng ta không làm, không có tiền, không có sự sống. Mà chúng ta không tu, cơ thể chúng ta không khỏe mạnh và tâm linh chúng ta không phát triển. Cho nên muốn có sức khỏe, phải biết được ai làm chủ thế xác này. Chính phần hồn, sự sắc xuất đang làm chủ thế xác. Mà hội tụ sáng suốt rồi, hạnh phúc biết là bao nhiêu. Càng ngày càng khai mở, càng phát triển. Không phải đi học cái gì, ở nhà lo tu thiền vậy rồi cái ấp nó càng ngày càng phát triển. Đến lúc mà các bạn mà thực hành rồi, các bạn sợ bạn luôn. Tại sao tôi có thể hiểu được những cái này? Hồi xưa tôi cũng chưa học cái này mà bây giờ tôi hiểu được. Mà lời âm thanh tôi, lời nói này khi nó truyền cảm cho mọi người. Vì tôi đã trở về với thực chất vô sanh của con người, giữa con người và con người. Chỉ có cái từ trường thanh nhẹ mới truyền cảm được. Mà không tu, không sửa thì từ trường không có thanh nhẹ, làm sao truyền cảm được đối phương. Thì chúng ta là một khả năng trong vũ trụ. Toàn thân chúng ta là điển. Ăn các bạn ăn rau cỏ này kia nọ cũng qua năm tháng ngày, rồi nó mới hình thành rau cỏ nữa. rồi nhai nhét vô là điểm của vũ trụ đi nữa. Mà chúng ta làm quá thì hướng hạ thì nó xài, nó không ăn thì càng không ăn thêm, mà nó càng thiện, nó thiện, nó càng thiện thêm. Thì tại sao chúng ta hướng về con đường vô cùng và không bị tổn thất ra tương lai? Mà nhiều người ở thế gian hướng về tranh chấp, hơn thua, rồi tương lai lãnh cái khổ. Khi mà chúng ta quán thông ý thức được điều này, ai mà lãnh gì đó? Tình trạng gia đình, anh chị em phải biết thương yêu nhau. Muốn biết thương yêu nhau phải biết thương yêu mình. Thương yêu khói óc, thương yêu cơ tạng, tinh vi của trời đất đã sắp đặt. Không phải người thế gian có thể chế được. Bất không có một ai có thể chế con người được. Cho nên con người phải quý trọng con người. Cái xã hội nó sẽ tốt lên và gia đình sẽ đẹp, không có lộn xộn. Cho nên tình thương và đạo đức là quan trọng. Nhiều người đó, tôi thích tình yêu hơn tôi nghe đạo, nhưng là tình yêu do đâu có, hiểu nó mới yêu, mà yêu một góc thôi, yêu trọn lành, nó phải yêu cái thể xác và phần hồn nó, để tiến hóa, đó là trọn lành, hạnh phúc đời đó. Còn yêu mà yêu một góc rồi qua bữa sau gây lộn, ly dị ở thế gian có rất nhiều, tại vì không hiểu với nhau thôi. Khi mà thông cảm, tình yêu giữa anh em, chị em, cái tình đó vô tận, không bao giờ mất, không làm sao sức mẻ được. Nói chị em không thương nhau, nhưng mà một ngày nào mà xa nhau là nhớ nhau. Cái tình thiêng liêng, quyến liêng đó luôn luôn trong tâm thức con người. Nếu chịu tu thì càng ngày nó càng đậm đà, ấm áp. Nó sống trong biển yêu của Thượng Đế rõ ràng. Thượng Đế là gì? Cái chỗ vô sanh bất tử thanh nhẹ, luồng điển đó có ban xuống thế gian, hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, quyến liếng trong tâm thức của mọi người. Nhưng mà mọi người chưa thanh tịnh không thấy đó thôi. Nghe Thượng Đế là giận, nghe Thượng Đế là ghét, nhưng mà không có Thượng Đế là chết. Bất cứ chỗ nào cũng có sự hiện diện của Thượng Đế. Ngài đem từ vật chất từ dưới đáy biển đem lên thế gian, tạo thành cái giới cho chúng ta ngồi. Mà ai thấy được cái chiều đó? Chỉ người tu thanh tịnh mới thấy. Tất cả cơ tạng ta và khí khối óc của chúng ta có sự quan chiếu của luồng điển đại từ bi. Luồng điển đại từ bi là không động, mà luồng điển mà ảo thực là nó phải động. Nó bày cái này, bày cái kia, bày cái nọ, còn luồng điển mà không động, cái đó mới là chân. Cho nên khi mà muốn thấy cái không động đó, sau cái khổ, tự nhiên con người thấy cái không động. Sau cái cùng cực, mới thích tâm. Cho nên thiên cơ đang thay đổi. Cả thế gian. Khi không động đất, chết một số người. Một số người kinh nghiệm thích tâm thôi, tôi cũng có làm gì hơn. Tôi có, nếu mà tôi tỷ phú ở chỗ đó, nó sẵn đất, tôi cũng không còn chỗ nào. Lúc đó người ta mới tu. Không, không ôm sự tranh chấp, không ôm sự cạnh tranh nữa. Thức giác để tiến hóa. Tìm Phật. Tìm trần để mà sống. Phật là gì? Do tâm của người. Con người ở thế gian tu thành Phật. Chứ không ông Phật ở trên trời, chứ cái đùng xuống thế gian, không có vụ đó. Khổ, khổ, khổ mới bước vào biên giới của Phật Pháp. Tu. Lúc đó mới thấy rõ mình. Con người đang ở thế gian đang khao khát cái gì? Đang khao khát đừng biết tại sao tôi có sự hiện diện tại mặt đất này. Để làm gì? Lắm khi tôi rất bực bội. Mà không hiểu được cái pháp tu thì không có thể nào khai thác được điều này. Hiểu được cái pháp tu tôi mới khai thác là tôi thiếu thanh tịnh. Tôi không hiểu tôi nhiều hơn cho nên tôi sân hận với người khác. Nếu tôi hiểu tôi nhiều hơn tôi thanh tịnh, là tôi hóa giải tất cả những sự trầm trượt của chính tôi, thì những người xung quanh của tôi cũng sẽ được bằng an. Cho nên tôi tu cái pháp thiền để đem lại sự bằng an, khứ trực lưu thanh, để giải tỏa những cái sự ô trượt trong tâm thức của tôi, hơn thua trong tâm thức của tôi, không có giá trị, và tôi tiến triển về lãnh vực nhị nhục, mặt mày tôi tươi tắn, tự nhiên sáng suốt rồi, tự nhiên và hồn nhiên mới là đạo. mà không giải mở sự trần trực trong tâm thức làm sao nó tiến tới tự nhiên và hồn nhiên được. Con người tự nhiên và hồn nhiên lấy cái gì làm bằng chứng? Thấy con nít mới ra đời nó phải tự nhiên và hồn nhiên. Ai là không thích cảnh đó. Nhưng mà con người chưa làm được vì mắt mũi tai miệng nó phỉnh. Chúng ta tưởng cái đó là thật. Kiếm cho nhiều tiền, nhà cho thiệt cao, cửa cho thiệt rộng, vị thế cho đầy đủ, đó là bệnh. Không biết được cái giờ phút cuối cùng. Giờ phút cuối cùng lâm chung với con người đã yếu lắm. Yếu lắm. Tắt nghẽn hết nó mới ra đi một cách yếu ớt. Thì bị thiếu minh mẫn. Ma quỷ nó chẳng dặn là vậy. Cho nên cuộc sống chúng ta có hết rồi. Mọi người đang khao khát, đang hiểu cái chết là cái gì. Cho nên cái pháp vô vi là khai triển và thấy rõ cái chết của chúng ta. Lúc chết chúng ta minh mẫn, chúng ta ra đi rõ rệt. Không có bị chèn ép bởi ngoại cảnh nữa. Cho nên người thế gian không tu thì bị chèn ép bởi ngoại cảnh. Thấy cái áo này cũng là tốt, thấy cái quần kia cũng là tốt. Chê cái này là xưa, tự mình tranh chấp thôi, không có phát triển. Tôi buông bồi cái tự ái, mỗi mỗi, kích động một chút là chịu không nổi. Cái đó là mình chưa biết mình và chưa tận dụng khả năng của chính mình. Khả năng của chính mình là nhịn nhục rồi hóa giải tất cả những sự chấp trước trong tâm thức. Thì con người chúng ta mới được nhẹ nhàng, sung sướng. Không phải là tiền bạc là sung sướng đâu. Nhiều người vì tiền bạc mà bị bệnh thần kinh tâm loạn. Hồi trước tôi không có tiền, tôi không nhậu nhẹt, không chơi bờ. Bây giờ tôi có tiền nhậu nhẹt, chơi mờ, đầu óc tôi nó bị tập quan sâu, ô nhiễm và tôi cũng phát triển. Và bây giờ tôi tu để chi càng đóng, càng tu mới thấy quý. Tôi giải mở được sự trầm trực và để tôi phát triển tâm thức của chúng tôi. Chính tôi là một khả năng cải tiến cái tiểu thiên địa này hòa hợp với vũ trụ. Cái chấn động điện quang trong khối óc của chúng ta càng ngày càng thanh tịnh thì hòa hợp với điện quang của vũ trụ. Làm việc nhiều không mệt và lúc nào cũng khỏe mạnh. Cho nên đem lại sức khỏe và tâm linh một lần là phương pháp vô vi khoa huyền bí Phật pháp hiện tại chúng tôi đã và đang. Hôm nay tôi có duyên đến đôi lời nói chuyện với tất cả quý vị nơi đây. Nếu quý vị có gì thắc mắc hơn nữa thì có thể cùng bàn bạc với tôi để đóng góp cho chung ở tương lai. Cảm ơn chị các bạn.
Cái người hành giả đi vô trước hồn là cái hồn đi cái gì thì cái khác. Đi cái dưới đi thì cái gì thì cái khác. Và khi cái người chúng ta cái hồn biết cùng đi cái gì thì cái khác. Và khi người cũng cao lên nữa, hồn vía và lục căn lục trần cùng đi cái gì thì là cái khác. Và nếu cái bậc cao lên nữa, khi toàn bộ cái người đó cùng đi cả thì cái gì thì cái khác. Và đến tình độ biến chúng ta mới đi vậy. Khi Ngài trở về cõi vô dư nhất bàn là trên lửa. Cái gì trở về toàn bộ đó là cái gì? Nó thì đang bình tĩnh.
Bởi vì chúng ta tu ở đây cấp chết từ ly từ ký. Không có bao giờ dạy các bạn ào ào để xuất hồn. Cho nên dạy trước hết những người mới vô nhập môn tu là luyện về sức khỏe. Mà trong cái sức khỏe đó nó đi tới ổn định lần lần. Mà sau cái ổn định đó là giải tỏa phần trực diễn và lưu thành diễn. Phần trực diễn nó có nhiều giới trực, thân nó có nhiều giới thành. Cho nên đòi hỏi hành giả hành trước giải được một phần, thân lưu được. Rồi trước phải tiếp tục giải. Cứ giải mãi được thân ngũ tạng ngũ kinh. Ngũ sắc ngũ quan biệt sắc biệt quan. Rồi hồn vía mới được ổn định. Lúc đó hồn vía mới được rắn tay. Lúc đó cái vía xuất. Khi cái vía xuất ra là do ý của cái hồn quy định mà thôi. Khi mà cái hồn muốn cái gì đó thì thì cái biết phải đi lo và trở về làm đạo. Bằng đạo thì như vậy. Tập cho quen những cái cảnh này kia cái nọ trước khi cái hồn chưa xuất thì cái biết phải xuất trước và hiểu trước để về mau cao chịu. Cho nên càng tu thì các bạn thấy sao bây giờ tôi thức giác và tôi hiểu nhiều việc dễ. Nó là cái việc tạo cơ hội cho cái hồn hiểu như. Rồi sau một thời gian ổn định, cái nghĩa sự trách nghĩa là căn lực cầm được ổn định rồi. Lúc đó cái hồn đi đánh lễ Phật. Các bạn biết tu luyện. Khi cái hồn mà xuất ra đánh lễ Phật, cái nghĩa sẽ ở lại trung trì trong chiến thiên địa, đi trong lúc đó còn yếu. Vì các giới trong chiến thiên địa chưa tu đầy đủ, chưa đủ lập lượng, thì cái nghĩa sẽ ở lại. Luyện cho đến lục căn lục trần, tinh đi và bỏ bay mấy cửa đều tinh đi, nhất đi, vật đi, pháp đi, tăng rồi. Lúc đó, hộp kia lâu lâu thì có cơ hội cùng đi và luyện, để học và luyện, phép mộng ở bên trên. Còn nói, đi trọn bộ, một cái qua, gạt chuyện lâu, từ ly từ ý của lâu hết sức, rồi mới đi trầm một phút hay là 15 phút của nhiệt lần trọn bộ ly khai trở lại bản thể. Nhưng mà lấy cái gì để vấn, lấy cái điểm ngũ hành của xung quanh, cái điểm sẵn có trong cơ thể, giữ lại cái thể xác, đem lại ánh sáng để bao quanh bản thể trong lúc trọn bộ ly khai. Đó, cũng luôn luôn người ta làm rất kỹ nỉ, cũng như là tắm cửa lại rồi tôi phải đi. Nó có cái thiệu. Cho nên cái người tu mật thiền trước kia các bạn ngồi thiền thấy cái hình dáng chạy trước mắt gặp. Sau này các bạn tiếp tục muốn thì cứ xa. Người nó muốn tới gần cũng không được. Rồi sau này các bạn tu nhẹ rồi. Những cái học trực khả năng đến với bạn càng xa hơn. Cái thanh điện mạnh, nó cực thanh là cực mạnh. Còn hồi ban đầu thì thấy mình lên cái hồ về to, thấy cái ông kia to, ông nọ to, mình tưởng nghĩ lắm. Rồi tôi sau này thấy những cái tập cực thanh, chuyện con nghĩa lý. Đó. Cho nên, cái lượng điện cực thanh. Bây giờ chúng ta phân ở thế gian. Có người dòm thấy con thú nó đâu có lớn. Nhưng mà cặp mắt con thú dòm thấy con mũi con. Nó là tình số thay đổi gì đâu. Thì mình tu cũng vậy. Mình tu một cái luồng điển của mình. Nước được nhiều tình ở bên trên. Thì sự sáng suốt vô cùng rõ. Thì nguyên chất được sự sáng suốt vô cùng tận. Cho nên cha nói rằng. Cha ở trong khổ nhục của các con. Nhưng mà các con đã có cái cha không thôi được. Tại sao? Vì cha thực thanh. Là sao suy? Con chỉ suy con. Nếu mà con về thực thanh rồi, con là cha rồi, con cũng rõ cha. Nên đối với trình độ thấp. Không có rớ nổi và không có cơ hội thay đổi. Nhiều người xuất hợp. Nhiều người đi tìm. Có nhiều người đi tìm tôi lắm, tôi biết. Nhưng mà tôi có ở đó, tôi không. Vì có cơ hội tôi. Vì mỗi người có một sự học hỏi liên tục. Và trung luyện. Nhân kỳ thiết. Vì luôn luôn sự tình đi khác. Như khác nhau. Cho nên tất cả gì, cái gì cũng đều có sự tinh vi. Các bạn ngồi xung quanh đây, mỗi người có một sự tinh vi riêng được. Còn đừng nhắc. Biết hết tính số mà không sao khiết được tâm người ta. Hỏi cái tinh vi người đó có không? Ông thì cũng rất hay nhưng mà giỏi hết. Tính hết nhưng mà ông hiểu được tâm tôi bây giờ hiện tại là ông. Và nó thay đổi việc gì cũng không hiểu. Rồi mỗi người đều có hiểu. Cho nên chúng ta tu đây sẽ các bạn cũng như là quả điểm mà thôi. cái lớp này nó bùng nổ thì lớp xuống đó có lớp nhẹ đi, nó lên nữa nó bùng nổ nó sẽ gì đó. Cho nên các bạn sẽ đi tới chỗ các bạn chết ngay trên không trung rồi thôi chết, tâm tử các bạn có sao đó. Các bạn người dân đứng ngang hàng biến hóa
thầy sau khi mà chết đi rồi đó, thì các hồn của tôi đó, có thể nhận thấy biết được cái hồn của người khác.
Muốn biết thì biết, nếu mà trọn vẹn thanh nhẹ mà nó biết ai thì hỏi nó phải chuyển từ tiền kiếp của anh, lúc làm người, lúc làm thú và lúc làm thánh, chúng ta hiểu ra hết rồi. Bởi vì khi mà chúng ta ở từng lớp này, như vậy anh ở thế gian rồi đó, chứ hình anh có thế gian đó, đâu có mất. Hỏi tất cả không có vẻ hình anh, mà người nào biết mặt anh ấy, thì nó nghĩ là hình ảnh vậy, chết rồi mà hình ảnh vậy, bây giờ lọc ấy. Lọc chết rồi hỏi cái hình lọc sao thì nhiều người ta cũng dễ là cái hình lọc. Nó có ở đây con đâu. Rồi bây giờ dưới âm mộ nó có không? Có cái. Rồi bây giờ nó đi lên thiên đàng, hỏi trên thiên đàng có cái. Lớp nào cũng có. Lớp nào cũng có Thích Ca. Lớp nào cũng có Quan Âm. Thấy không? Mọi tần số đều có. Cho nên khi mà hỏi tới, nó hạ tới, nó hỏi cấp nào thì nó hạ tới cấp đó, thì nó hiện ra hết rồi. Không khó khăn. Mà sau này khoa học nó sẽ đi tới cái đó. Để tìm con người, sự thật của con người. Anh mấy kiếp luân hồi nó cũng sắp đặt, nó sắp là cái đó. Nó đã, nó bấm mà, nó được nghiên cứu mà chưa có công tác. Đừng tìm, nó đừng tìm hào quang của lá cây. Thấy không? Cái lá cây chụp ra nó cũng có cái hào quang, cái ánh sáng của nó. Rồi nó sẽ tìm, nhà ở đâu đó. Nó tìm ra được cái đó, nó sẽ sản xuất cái đó. Và tìm những cảnh tạm, cái cảnh trường nó tìm ra trước cái đó. Rồi cũng cái vô vi khó tìm, nó hết sức thân nhiệm. Nhiệm vụ đó khó làm. Nhìn biểu giải. Mà lấy thanh biển giải là nó mới hiện ra cái hình. Sao khác rồi chứ? Cho nên cái cuộc văn minh của loài người nó đi trong vô cùng. Cho nên chúng ta đừng có tưởng là chú cha, các sếp này nó hay quá. Nhưng mà sau này các sếp nó sẽ khác. Các cái tưởng tượng sau này người ta đang lấy cục này nó để vậy thì anh nói nó cũng vô và nó cũng ra. Nó nói nhưng mà ai tin? Nhưng mà sau này nó sẽ
những cái hồn nó
di chuyển lẹ lắm, muốn đi đâu đi đi đâu.
Phật có nói khi mà những người thân mới vừa chết, cái hồn nó sẽ trong nháy mắt nhảy vào ngũ bộ châu.
Dạ. Nhảy mắt. Cho nên chúng ta sai một ly là đi một dặm. Trước khi các bạn vô ngồi thiền mà bắt nghe các bạn tối nay nghĩ chuyện dục có đố các bạn thiền được. Chút mà nó kéo bằng tận xuống rồi. Thử chơi. Thử chơi. Nghĩ chuyện dục thôi. Nó kéo xuống. Bỏ cuộc thiền à. Chỉ thật đấy nhé. Mà các bạn vung bồi những Phật này cái nọ vung cao sự thanh nhẹ vô ngồi thấy thanh thản. Quên. Thấy không? Mà trước khi thiền mà các bạn lấy những cái hình ảnh gì dục thôi. Cái trình độ các bạn yếu không thể sử dụng cái đó được. Rồi cái nó hút liền. Vô ngồi thiền được. Nhất định là bỏ cuộc. Mình phải thử để hiểu cái thực chất. Cho nên những vị sư trước kia ngài làm cái phần thiền còn là cái chuyện thanh, trưng bày những cái chuyện thanh. Bước vô thấy cái thanh. Không còn trần tục nữa. Mình ngồi thiền thấy thanh. Nghĩa lắm. Cho nên chúng ta ở đây nó có các niệm thường niệm, vô biệt niệm, thức tâm. Ở trong này chúng ta dọn một cái thiền đường ở trong này. Khai triển thành nhẹ. Ý niệm là một không được mở miệng, không làm được cái chuyện ở ngoài cảnh nữa, mà làm trong nội tâm thôi. Dọn có thiền được trong nội tâm thì lúc nào chúng ta cũng thắng. Nhưng mà nó khó mỗi lúc ban đầu thôi. Trong lúc ban đầu mà mình được rồi thì thôi. Đúng. Cũng như tấm đó mà làm quá.
Vì thưa ông Tám, đi đến cái chỗ mà rốt ráo, con thấy Thượng Đế hay Phật gì đó cũng chỉ là một cái tên mà dùng khác cái danh mà thôi. Cha nói là trong cái buồn của ta nó có cái vui, trong cái bại của ta nó có cái hành. Thì sự thật là con thấy theo cái nhãn quan của người Phật giáo, vì do cái nói lại mà nó sinh ra cái người này, chứ sự thật ra nó không có cái tên. Trong cái buồn nó cũng có cái vui, trong cái tận nó có cái đầu. Thành thử ra cuối cùng rồi đó, Phật cái Thần Đế cũng là
hư không. Nó về hư không, nhưng mà ở thế gian phải đặt, nó không có đặt ấy, thì không có dẫn dắt được. Cho nên Thượng Đế và Phật cũng đều vô nhân. Như tôi nói, vô nhân không phải có nhân đâu. Nếu có nhân là giới hạn này thì vô nhân. Cho nên bây giờ ta đề Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực đại chiến công là vô nhân. Nó rõ ràng cái Phật là chỉ Phật tạo thành cũng vô nhân. Phật thấy không? Đó. Được rốt ráo phải đi tới hư không đại định. Cái đó là nói với cuộc siêu thấp. Còn ở thế gian là nó không có, nó không có theo. Nó đâu có ý niệm đó. Nó phải không ý niệm đó. Rồi trong cái ý niệm đó nó khám phá. Nó khám phá rồi nó mới trở lại hư không. Nó mới chấp nhận. Lúc đó nó mới kêu được siêu thấp. À, còn không cho nó có ý niệm đó, nó làm sao đi siêu thấp. Siêu thấp là trở lại hư không. Nó còn gì nữa mà chấp. Phát chấp phát này. Mà trong kinh Phật nói rõ ràng, nhưng mà người ta không hiểu. Kinh Phật nói rất rõ ràng, Kinh A Di Đà cũng nói rất rõ ràng, Quan Âm nói cũng rất rõ ràng, nhưng mà vì đời người ta dạy rồi. Tức là thiệt ra, những ngày, những phần đó là ở dưới tư không mà.
Theo con nghĩ chắc là, ra xuống đây đó không phải là có ý để gặp ông đó. Là làm việc khác, bởi vì nếu mà cha muốn gặp ông Tám, Tám xuất hồn về đã gặp trở rồi đâu có cần.
Cha muốn làm một cái đặc biệt để cho những nhà lãnh đạo tôn giáo lưu ý và hướng về Ngài, rồi lúc đó Ngài mới giao những vị đó để về nhiều các những con. Vì những vị đó còn đi sai, cho nên phải có cuộc khảo thị lại ở thiên địa Việt Nam. Em không thích chưa? Rồi em sẽ phá cho em Phật rồi luôn bồ được những kiến có cái pháp lý vô vi mà thực hành. Rồi nắm đi kèm đến đó không ta. Để tôi. Tôi đau lên phá này Phật. Rồi ngày xuống đây là có ý đã nói trước rồi. Đã nói trước bao nhiêu năm trong cuốn câu đồng đạc đã nói trước rằng Thượng Đế sẽ xuống miền Nam. Người và y mình sẽ xuống. Nhưng mà trong lúc, trong khẩm thánh yếu, thì lúc mà mời tôi ta nói là Ngài vô, Ngài đứng cái bàn kia rồi thì làm cái bắt quái cảnh đồ rồi lên ngồi trên cái ghế đó. Thì Ngài sao chiến siêu nhiên đó, cấp nào mà sinh danh cao cái gì cao cũng phải quy. Cái mặt đất cứ thế. Cái bàn đó là linh thiêng từ hồi nào dư. Mọi người phải ngán là anh vô, anh đứng đó là chiến tranh anh liệt. Và ra một câu thơ. Phần anh, chị Phan anh muốn nói cái gì? Nói rồi. Rõ là cái gì? Nhưng mà phải nghe gì trước mặt nè. Ngài bảo cái gì? Ngài đánh phấn thiệt đẹp gái ngồi vậy. Phải nghĩ lại. Tam giáo tòa không phải xuống cảnh đây. Tam giáo tòa là tòa án của ông trời. Phải xuống phải đánh đây. Trước mặt. Đâu phải chuyện tầm được. Lúc đó ai đã gặp tầm xuống. Xuống trong tầm tử. Mà nói rằng kêu Thượng Đế nên để cho tam giới tòa thực thi luật pháp. Thượng Đế không nên chinh nghĩa nữa vì Ngài phá thương vong chinh nghĩa họ làm nguyên rễ công tác của Ngài địa. Xin Thượng Đế không nên can thiệp nữa vì tôi đã bị thương trong các vị này. Đó. tu một năm cũng như ba năm. Mình mở rộng được, mình sẽ tin được. Trời, cuộc sống ghi nghi cho anh không có nghe của con sao mấy cái băng. Nó to. Ở tại Việt Nam nữa. Mấy con băng mà lúc mà màu tôi đến. Mà tôi đến, xin cấm dữ lắm. Em muốn nói là ta cấm. Tôi thấy nhiều người chết như là xong vụ này lỡ tụ hết thầy trò. Nhưng mà mấy trăm người được lên ra rồi. Không có bị cái gì. Mà không bao giờ cha nó nhỏ tiếp. Mời lên tiếp. Để cho các con cua thằng cộng sản nó làm gì cha. Chuyện của cha là cha hoàn toàn bị chết thì các con không có đánh. Tôi đứng an tâm ở khách, cháu rồi giỡn rồi cháu rồi ôm tôi rồi hôn rồi ổn xin nó bao dây tôi với. Tôi đi tay mơ và nó mừng ra. Cho nên cái chuyện đó bây giờ khỏi nói tôi thì tôi có thể nó nghi rằng tôi nói láo cái hỏi là nhân sĩ vậy. Nhân sĩ thật sự đấy. Chỉ bị công an mặc kê hàng ngày. Cái cảnh chết ta nơi. Vậy bữa đó y cũng phải lên dự. Lên một trong những lo. Mấy người này chưa bị công an hỏi cung, chưa bị công an hỏi hành vậy, chán quá. Nhưng mà một lần tin nơi cha. Xong ăn uống xong rồi đi về, đàng hoàng, có gì hết. Còn hồi hồi với em là 100%. Cha nói gì là mà không sợ thằng nào hết. Hồi đây em nhất định, không có sợ thằng nào hết. Vui vẻ tự nhiên như vậy. Mấy ông thì sợ. Hồi đâu có nên chỉ bị công an. Những nhà, những cửa, hỏi cung hàng ngày, buộc ông cái tội. Ông đó là sỉnh, nhưng mà rồi thì ông thêm nhá. Thấy ông lên là ông phải quỳ lại trời. Với cái sự nghiền dữ, nó tới trên đầu óc mà, thấy rõ ràng vậy. Tới là quỳ thôi. Tôi với ông thì cũng như bạn, nhưng mà ông cũng xin nhận lễ luôn. Tôi dám thần thánh tiên Phật phải hội tụ để nghe, không phải những người phạm này anh cũng biết. Chuyện nói chuyện quan trọng mà. Phải có chỉ chứ. Cho nên, tại vì anh chưa thấy cảnh đón rước của một đầm tử, mà nào tôi không biết cái đầm tử đó. Mà cái đó là nổi tiếng, thiên nhiên, những phần khổ địa rồi này, chứ không cũng cảnh lễ hết. Cảnh lễ chưa hết. Nhưng ban đầu thì mấy người thấy tầm thường không có gì, con hồ đất lễ mấy hai mắt hồ. Thiệt, chơi hồ nào giờ mình không biết. Vậy là đó, thấy bởi vì cái bọn này có chơi, hai cái mắt hồ một người bán cái đánh lễ hơn ta. Rồi thấy ra, cái đó có, con cũng đăng nó nói mà. Không ơi, nhưng mà nó thông khúc cho con nhiều chuyện á. Nhưng lần tử thần cũng lên thì lên giả hơn đó.
Trời ơi, người đó như là chị đừng gì đó, chị làm giả đó, chị chết liền. Bởi vì người ta ra thơ như là tuyệt diệu không như là mở miệng nói như là thao thao á. Trước khi muốn đứng lại đoạn tử nó phải thề, nói sai một chữ thì chị cứ thôi đã, nghỉ gối xuống đàng hoàng. Phải thề trước khi định. Nhưng mà lý bây giờ đã học đó, ra bài hàng tuần, ra đồ thơ để dành đổ sắm trên bãi điền. Ngày quá, mà phải điền trình cho mẹ. Mà học có duy trì như mỗi thứ vậy. Hay lắm. Vì ông đã có thấy cái hào quang được như thế giờ. Người đó đâu có hào quang chứ. Phần sức là xuống, thấy đi tam giá tòa nó cũng thấy. Khi mà xuống ứng ở đó là tôi thấy thấy. Vì đây là tam mà tôi ứng như thế. Vì đây mình còn hào cũng là đỉnh quang, cũng có hình hài. Một phần hình hai. Tức là cái đường dẫn ra có hình hai rồi. Có hình hai. Tài của mấy người đó đều có liên quan hết. Nhưng mà không có sáng lớn mà mình. Thì học phần để làm việc. Cho nên bà hồi anh em có ghét tam giáo tòa. Chấp một tội là bà sùng. Tức tới bây giờ, nói là nói gì công cao nợ mạng, còn trời không có gì, không có nghĩa đến gì thì âm trời. Nhưng mà ai biết, rồi ai báo cáo, tự cái bà đồng tử nó đâu có biết bà hồi nữa nghe. Thế cái bột tội đây liền, công thẳng nào bạn. Trước mặt Thượng Đế, trước mặt Đấng Cứu Thế, vì làm từ đi thương yêu của Đấng Cứu Thế, mà loạn động như thế, tạm giật vào sự kiện thẳng đây, thất phục. Mọi người vô má, thì má nổi máu anh hùng lên. Sẵn chút đây, không sợ. Giữ. Để chút nữa tôi hỏi ông Táp. Hỏi ông Táp rồi ông Táp. Chỉ cho tôi là được hỏi mình đâu có biết. Vì thiên nước, thiên hai tiếng của thầy Tam Giáo Tòa làm gì? Nói là thiên nhiên. Thiên hai tiếng cho lại Tam Giáo Tòa. Để chống. Nhưng mà được tha tội. Sao? Trong này thiên, vậy thông minh nhận được tha tội. Kinh chấm mà tu cha chứ kính lễ cha mà không tu là phật, mà chấm cha mà tu là được kinh. Thành ra tôi hỏi tôi đứng mình phải là các lưỡng thẩm từ hai bên từ dưới từ lưỡng biết và từ tầm ra tòa làm gì
rõ ràng là ngài ở trên thân
được thương đó. Rõ ràng là ngày ở trong thân, nhưng mà cái vấn đề là ngày không có chấp được cái thân. Lấy ví dụ như bây giờ, thân khác chúng ta ở đây, chúng ta cũng phải đòi hỏi cái ăn uống thân thể này là theo mẹ tạo là nhờ đòn thực nuôi dưỡng thì nơi đó cái thức chúng ta nương tựa. Thì bây giờ, cái thân thể này sau khi quán xét rồi nó chịu một cái định lực của nó. Ta ăn, ta uống, ta phải thỏa mãn để chi để mà nó tồn tại, để mà làm gì, để mà phạm hẳn chưa thành thế, cố gắng mà làm cho thành. Về những cái lỗi lầm xưa cũ nó không còn tái phạm nữa. Vậy thì khi cái lỗi lầm ở đâu? Ở do cái chỗ ăn uống. Khi mà chúng ta ăn, chúng ta đâu phải lỗi lầm ở trong cái ăn cái uống. Bởi vì nếu vấn đề là do cái nhận thức, nếu mà ta ăn một món đồ ăn mà ta nghĩ rằng ăn nó để mà thỏa mãn cái lòng dục của ta mà để giết hại kẻ khác thì lúc mấy giờ ta mới có tội lỗi. Còn như bây giờ lấy ví dụ như ông Tám cũng ăn vậy, con cũng ăn vậy. Nhưng mà tại sao con ăn con tội lỗi mà ông Tám không tội lỗi? Bởi vì ông Tám ăn là sao? Để mà thân thể này nó còn tồn tại để mà khởi hiện cái ý chí của Ngọc Hoàng Thượng Đế muốn ông Tám làm cái gì. Thì khi ông Tám ăn, ông Tám không có cần đòi hỏi cái thái khẩu muốn ngồi ngược lại con tội lỗi cái chỗ nào. Là bởi vì khi mà con ăn miếng thịt đó, con cảm thấy con ngon ở thịt đó. Nhưng mà con biết đâu rằng đó là cái sự đau khổ, sự khắc thân của con vật nữa. Thành thử ra, dùng một hành động ăn nhưng ý nghĩa nó. Cái hành động của ông Tám ăn nó rất là cao thượng. Là bởi vì để mà tồn tại cái thân xác này để mà hành vi cái ý chí của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Còn con ăn tại sao con tội lỗi? Bởi vì con ăn là vì con phái mà con cắt thân của người ta. Thì cũng đó là cái vấn đề ông Phật cũng vậy. Mặc dù ông Phật chỉ cho chúng thân rằng nói tại sao ta là Phật mà chúng thân là chúng thân. Bởi vì các ngươi là thượng người ta là thân. Nhưng mà cái là nói đó nó cũng là tiểu thừa thôi. Bởi vì lên đến cái hàng đại thừa không còn thân gì được. Bởi cái đất của Phật là nó nương tựa chỗ nào, nền tảng của Phật là ở đâu, là ở trên chúng thân. Một ngày nào nếu mà không còn chúng thân, nó niết bàn, nó sẽ sụp đổ, mà không có căn bản của nó. Thành thử ra con không nghĩ rằng, nếu mà nói Phật về tụ và tổ thân đó, thì con cũng không có, chưa có thấu đáo chỗ đó.
Sự thật với niết bàn là chỉ hướng thân và tiến hóa trong thân mà thôi. Cho nên Niết Bàn chưa có thể dọn xuống thế gian được. Cho nên những chuyện đó là chưa có thời gian để hy sinh và xuống lẫn lộn với trượt. Mà trong trượt có thành một lượt, cho nên dọn Niết Bàn xuống thế gian chưa có. Mà muốn có cái đó là phải thế gian cực độ thay đổi. Đó, lúc đó mới chuyển Niết Bàn xuống thế gian. Nhưng mà cũng không lâu sẽ có. Phải quả đi vào. Phải có, chứ vì đóng lòng từ bi thì luôn luôn phải xuống. Cái đó là cái sự chuyển hóa của Ngọc Hoàng Thượng Đế đã có vũ trụ trước. Nhưng mà lần lượt chúng ta ở những mảnh đất này chúng ta không thấy. Nhưng mà ở Việt Nam thì đã có rất nhiều. Những phần linh căn rất sáng suốt xuống để hỗ trợ cho người tu. Rất nhiều trong lúc này.
mà những người tu cao ngon mà thấy được cái xác nhận rõ được đó. Đó cho nên cái phần đó nói với những người mới tu không có hiểu được. Vì cho nên Đức Quỳnh Giáo Chủ là thiên tiên, nhưng mà trong nhiều phút này Ngài cũng phải đã lâm trần xuống thế gian để tiếp tục giáo dục con Ngài. Cái đó nó đã có xuất hiện ở Việt Nam. Rồi đây nó nhiều nữa, giá khùng, giá điên rất nhiều. À, ngay thành phố Hồ Chí Minh cũng giá khùng, giá điên rất nhiều. Và ở Lục Tỉnh cũng nhiều. À, bị giam, bị thả nhưng mà nói là xuất ngôn là chân lý. Vì cái cuộc thay đổi nó sẽ đi tới dần dần, rồi chúng ta sẽ ráng tu đi, rồi sau này chúng ta sẽ có cơ hội hỏi ngộ những sự việc đó. Cho nên cái phần thánh của Đức Phật là Ngài không có ý lại nên Ngọc ạ, Thượng Đế. Ngài tự gom thâu biến thành cái chữ thiên địa này, biến thành xác lễ quốc, rồi đem lên tự đóng góp đó, mà ở đó chung gì đó, tiếp tục tu mà thôi. Cái Đức Phật không nói rằng ta cao lắm, nhưng mà Ngài chỉ hướng thành để tu. Vì hành trình của Ngài chỉ là đi lên tự giải, giải nghiệp, thì hướng trực hướng thanh rõ ràng. Chính Đức Phật đã làm hành trì như thế đó và ảnh hưởng cho chúng sanh ở thế gian. À, cho nên Ngài luôn luôn giải trực lưu thanh, giải trực lưu thanh thì Ngài ở trong thách sung sướng, không phải không sung sướng nhưng mà phải làm được nhiều. À, rồi nếu mà chuyển về cái trung thiên thế giới, trung tâm thế giới, trung tâm vũ trụ thì phải làm nhiều việc trước lẫn thành được. Nhưng mà cái đó ở thế gian lịch sử chưa có ai biết, nhưng mà sau này ở Việt Nam sẽ có những cuộc phân tích rõ rệt về việc đó cho mọi người tu đại thừa rõ hơn.
Vậy thì sau khi mà nghe ông Tám giảng nghĩa thì thấy giữa Ngọc Hoàng Thượng Đế với Phật không có khác nhau gì?
Đâu khác nhau. Cha với con hai cái có một.
Cha với con chỉ là một.
Mọi người ta là cái đường đi nó phải vậy. Con người thế gian nếu mà không cho nó cơ hội giải nghiệp không bao giờ nó biết đường tu. Nó phải giải nghiệp đó. Cho nên những người tu từ xưa đến nay gặp khổ cảnh, gặp đủ thứ thì nó đã giải nghiệp. Nó mới bước vô thiền môn học đạo. À, cho nên phải đi về đi được Phật. Nó tự thành lập lên được. Và phần hồn nó trưởng thành trong cái cuộc hành trì theo Phật Pháp, nó mới đúng hơn. Cho nên, ông Phật, ông Ngọc Hoàng Thượng Đế mượn ông Phật cho một chút xíu thôi, mà mượn mình á, bao nhiêu năm mà mình chưa chịu làm. Thấy không? Ông Thượng Đế muốn là sao mà giúp ta việc này, việc kia, việc nọ, mình đâu có nghe. Người thế gian cầm trưởng đâu có biết mà làm. Thấy không? Mà cũng không biết ông đó là Ngọc Hoàng, ông không biết ông đó là người số một ở càn khôn vũ trụ không có nhiễm. Thì mỗi ngày cũng không được, nhưng mà nói với ông Phật có một tiếng là ông chỉ làm được. Thế không? Cho nên phải tu cái Phật mới là đúng đắn là con Thượng Đế. Thế nên cái Pháp Vô Vi này dẫn giải cho mọi người trong khi Pháp Linh Thường Chuyển là khứ trực lưu thanh. Đó, rồi từ đó mình sẽ đi tới. Rõ ràng, mình mới biết rằng mình trong Phật tâm và thương yêu Phật và mình phải trở lại một tình Phật. Mình xứng đáng là con của Thượng Đế.